Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 359, câu chuyện mang tựa đề Có không giữ, mất đừng tìm. Nhưng trước tiên, chú mèo xin trả lời thắc mắc của một số thính giả nhỏ tuổi về cách gửi tranh cho chương trình. Các bạn thính giả nhỏ ơi, sau khi hoàn thiện xong tác phẩm của mình, các bạn hãy nhờ bố mẹ truy cập vào fanpage Chú Mèo Đi Dép trên Facebook và chat trực tiếp với chú mèo nhé. Chú mèo sẽ nhận tranh và trưng bày tác phẩm của các bạn lên tường nhà chú. Những bức tranh minh họa đẹp nhất sẽ được sử dụng làm hình minh họa trên các nền tảng podcast như Spotify hay là Apple Podcast, giúp cho các bạn nhỏ chưa biết chữ nhận ra câu chuyện các bạn ấy thích. Còn để donate ủng hộ cho chương trình, quý thính giả có thể gửi đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú mèo vô cùng cảm kích. Còn bây giờ, chúng ta hãy quay lại với câu chuyện Có không giữ, mất đừng tìm. Trả lỡ mồ côi cha mẹ từ ngày còn để chòm, sống thui thủi trong một túp lều rách nát. Nhà nghèo, trả lỡ phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Một lần đi làm dẫy về, trả lỡ thấy bọn bợm rượu đang xúm lại thi nhau đá một con chó đen gầy còm. Đến khi con chó nằm rũ bên đường thì chúng cười thích chí bỏ đi. Trả lỡ động lòng mang về nhà nuôi. Con chó tội nghiệp được chàng chăm sóc như một người bạn thân thiết. Hết nhiều lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, do được chăm sóc chu đáo, con chó ngày một khỏe khoắn. Từ ngày có con chó làm bạn, bếp lều trà lớ vui hẳn lên. Trà lớ cảm thấy bớt cô quạnh. Lại một mùa nương nữa đến, vào một ngày trời đẹp, trà lớ đeo dao vác búa đi phát nương như mọi ngày. Chàng làm hùng hục từ tờ mờ sáng đến chiều tối, không để cho dao được nghỉ. Đến lúc ông mặt trời xuống núi, chàng mới quay về. Lúc bước vào nhà, chàng rất ngạc nhiên vì nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, lại có cả mâm cơm đậy điệm kỹ lưỡng. Chàng đứng như trời trồng trước cửa, nghĩ mãi không biết ai đã có lòng tốt giúp mình. Tìm quanh mà chẳng thấy có ai. Một lúc sau, chàng nhảy ra ngoài cửa gọi to: "Hỡi người tốt bụng ơi, tôi muốn mời người tốt bụng ăn cơm với tôi, cho tôi được nhìn biết mặt, được nói lời cảm ơn." Gọi gần chẳng thấy ai đáp lại, trà lớ lại gọi xa, cũng chỉ có tiếng núi rừng nhại giọng, chẳng thấy ai nhận lời. Buồn bã, chàng xẻ nửa mâm cơm cho chó, rồi lặng lẽ ngồi ăn. Ngày hôm sau, cũng như hôm trước, trà lớ đi nương về, lại thấy cơm ngon canh ngọt bày sẵn, nhà cửa tươm tất gọn gàng. Chàng lại ra cửa gọi, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại. Lòng buồn rầu, chàng xẻ cơm cho chó, rồi lại ngồi ăn một mình. Đêm ấy, việc lạ cứ đi qua đi lại trong tim, làm chàng không tài nào ngủ được. Phải rình để mắt được thấy rõ chuyện lạ thôi. Nghĩ vậy, sáng hôm sau, trà lớ giả vờ đeo dao vác búa đi làm. Đến nửa đường, chàng quay trở về nhà, đứng rình. Một lúc sau, một người con gái môi đỏ như hoa đào mới hé, da trắng như nõn chuối rừng, không biết từ đâu đi ra cửa. Chần chừ một lúc, trà lớ bước thẳng tới trước mặt người con gái. Cô gái luống cuống định chạy trốn, nhưng biết đã muộn, đành đứng lặng. Trà lớ hỏi: "Nàng là ai? Sao lại đến trước cửa lều nhà tôi chải tóc? Hay nàng chính là người đã nấu cơm chiều hôm qua? Tôi gọi nhiều lần, sao nàng không về ăn cơm cùng tôi?" Cô gái âu yếm nhìn trà lớ: "Đúng là em nấu cơm đấy, nhưng sợ chàng chê cơm sống canh nhạt nên không dám nhận lời mời đó thôi. Chàng đã cứu em, cha mẹ em cho em đến đền ơn chàng mà. Không ưng, chàng đừng mắng. Em xấu, chàng đừng chê. Cha mẹ em cho em đến ăn chung mâm, ở cùng nhà với chàng rồi. Trà Lớ lắc đầu quậy quậy. Không được đâu. Tôi xấu người, lại nghèo hèn, trong nhà chỉ có một con chó, làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được. Cô gái mỉm cười dịu dàng. Chàng không xấu, chàng đẹp ở trong bụng. Bụng người nghèo biết thương người nghèo, thương người bị kẻ ác đánh đập. Chàng đã cứu em sống lại, em chính là con chó hàng ngày được chàng nuông chiều chăm sóc. Không tin, chàng ngó gầm giường xem. Trà Lớ nghe người con gái đẹp nói vậy, mới sực nhớ là lúc mình bước vào nhà, không thấy con chó đến quấn quýt mừng rỡ như mọi ngày. Nửa tin nửa ngờ, chàng cúi nhìn gầm giường, quả nhiên không thấy con chó đâu nữa, mà chỉ có tấm da chó chút bỏ ở cạnh ổ mọi ngày nó vẫn nằm. Lúc đó, Trà Lớ mới tin hẳn. Từ đó hai người thành vợ thành chồng, bếp lửa Trà Lớ không biết buồn nữa. Họ ngày ngày đi nương về dãy như đôi chim câu. Cuộc sống hai người không có gì đẹp hơn. Họ sống với nhau như thế một mùa trăng đi qua, hai mùa trăng đi qua. Một hôm, vợ Trà Lớ bảo chồng. Ngày mai, chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà. Nhà này bé quá, ta phải làm nhà to hơn. Rừng nhiều cây, đốn nhiều gỗ. Muốn to bao nhiêu chàng cứ cắm. Cả chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu nữa. Chỉ một đêm là em sẽ làm được nên thôi. Trà Lớ không tin là vợ sẽ làm được như lời vợ vừa nói, nhưng chàng không muốn làm khác vì sợ nàng buồn. Chàng lựa lời nói vui. Nghe nàng nói, tai tôi lạ lắm. Nhà mình nghèo như lều nương đã bỏ 3 năm, gió tha hồ vào ra không vướng, lấy đâu ra của chim của nổi mà làm nhà. Vợ Trà Lớ nói như dao chém cây. Chàng không phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi. Hôm sau, Trà Lớ làm y như lời vợ dặn. Chàng lấy cây cắm quanh miếng đất rộng đầu bàn, có đủ cả nền nhà, nền chuồng gia súc. Tối hôm đó trước lúc bếp tắt lửa đi ngủ, vợ Trà Lớ dặn chồng. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ, và nhớ là đừng có mở mắt nhìn, kẻo hỏng việc. Trà Lớ tuy chưa hiểu tại sao lại phải kiêng như vậy, nhưng cũng không dám hỏi kỹ hơn, chỉ im lặng gật đầu. Quả nhiên, quãng nửa đêm, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Mưa như sập cả bầu trời, rồi tự nhiên im bặt. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Trà Lớ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà cao rộng, có kẻ hầu người hạ đi lại nườm nượp, như nhà quan lớn. Quanh nhà ngoài sân, trâu, ngựa, gà, lợn, hàng đàn. Trà Lớ tưởng rằng mình nằm mơ, hai tay dụi mắt để nhìn kỹ, vẫn thấy như thế. Vợ Trà Lớ thấy chồng có vẻ ngạc nhiên, mới nói hết mọi điều. Từ đấy, nhà cửa Trà Lớ trở nên đẹp đẽ giàu có nhất vùng. Tin Trà Lớ có vợ đẹp, nhà to, truyền khắp vùng gần xa như những ngọn gió lạnh. Bọn bợm rượu lúc đầu không tin, rủ nhau đến xem. Khi đã được tận mắt nhìn thấy, đứa nào đứa nấy há hốc mồm thèm muốn. Bụng cú cáo của chúng sinh lòng ghen tị và tìm cách làm hại, cướp đoạt. Mỗi khi thấy Trà Lớ, gặp Trà Lớ là chúng lại nói lời ác, lời độc, nói qua nói lại để lọt vào tai chàng. Có kẻ thì giả vờ thân thiết, tìm lời nói ngon nói ngọt. Lớ này, người lấy vợ chó xấu lắm. Giàu mà lấy vợ chó cũng bằng không thôi. Sao lớ không đuổi quách vợ đi? Nghe nói vợ lớ là giống chó phải không? Nay mai lại trở về kiếp chó, cắn lớ đấy. Mày bỏ nó, tao sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày làm vợ. Bằng lòng không, Trà Lớ? Người thì phải lấy người chứ lị. Nghe một lần, trên đường về mặt Trà Lớ thật kém vui. Nghe hai lần, Trà Lớ thấy bọn bợm rượu nói có lý. Người lấy chó thì không nên rồi. Trà Lớ trở nên buồn bực. Có ngày chàng trở về mặt buồn như nhà có người chết. Thấy vậy, vợ chàng lựa lời hỏi. Trà Lớ à, sao con mắt chàng hôm nay đỏ, không biết cười? Chàng có điều gì buồn à? Chàng giấu em không nói ra, chàng buồn ít mà em buồn nhiều đấy. Chả lớ vẫn lặng thinh. Lại hết nhiều ngày đêm, hôm nào bọn bợm rượu cũng tìm cách gặp được chả lớ để nói câu ác. Như nước mài hòn đá, dần dần lòng chả lớ một thay đổi. Trước kia chàng thương vợ là thế, chiều vợ là thế, giờ đi đâu về, nhìn thấy vợ là con mắt chàng đã hằn học khó chịu. Thấy chồng thay đổi tính nết, vợ chả lớ vẫn kiên gan khuyên nhủ chồng đừng nghe lời cú cáo. Chả lớ không những không nghe mà còn trợn mắt quát mắng, đánh đập xỉ vả nàng. Bụng chả lớ như cái hang tối, một vài tia nắng không làm sao cho sáng lên được. Một lần, bọn bợm rượu cho chả lớ uống rượu say, rồi mới nói thật nhiều câu xấu độc. Không chịu được, chả lớ chạy về nhà mắng vợ. Bụng tao giờ không ưa lấy mày nữa, mày là giống chó thôi, mày đi khỏi nhà này cho khuất mắt tao ngay. Vợ chả lớ rụng rời, đau đớn, nàng dầu dĩ nói với chả lớ. Chả lớ ơi, nghe lời ác của bọn bợm, bụng chúng không biết đâu trắng đâu đen nữa rồi. Bụng chúng có giấu nhiều dao găm đấy, miệng chúng miệng cú cáo không nên nghe đâu. Nghe chúng nó, cây đang thẳng là thành cây cong đấy, chả lớ ơi. Mặc vợ nói thế nào, chả lớ vẫn một mực không nghe. Vợ chả lớ đành phải thở dài gạt nước mắt bảo chồng. Chả lớ à, đời chàng nghèo khổ nhiều rồi. Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng, em muốn giúp chàng đỡ khổ. Nay bụng chàng đã bị lời gièm pha của bọn bợm, khiến chàng bội bạc quên ơn. Em đành mặc chàng thôi. Em nói cho chàng biết, nay mai bỏ em, chàng sẽ không được như vậy nữa đâu. Lúc đó chàng có hối hận cũng không kịp. Chả lớ như người đi rừng bị lạc, càng đi càng không thấy lối ra. Chả lớ quát lên. Cái miệng ta nói cái điều ta muốn, đừng chần chừ nữa, ngươi đi đi. Vợ chả lớ vẫn khẩn khoản. Chàng nghe em, nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái điều ác nữa, rồi sẽ hối hận không kịp đâu. Chả lớ lấy tay đẩy cô gái ra khỏi nhà, quát lớn. Thôi, mày cút đi, đừng nói nhiều như con ve kêu nữa, chân mày mau bước ra khỏi cái nhà này đi. Không chịu được, nàng cầm một chén nước, đổ vào cối giã gạo. Đột nhiên, một cột nước vụt lên cao, căn nhà nghiêng ngả, răng rắc. Chẳng mấy chốc, cả khu nhà biến thành một cái ao sâu. Người con gái đứng giữa ao, miệng lẩm nhẩm, tay vẫy vẫy. Bỗng bao nhiêu kẻ hầu người hạ chạy xuống ao biến mất. Rồi tất cả bò, ngựa, gà, lợn cũng biến theo. Chả lớ hoảng sợ cuống cuồng, cứ chạy ra chạy vào, ôm hết thứ này thứ nọ mà không giữ được thứ gì. Bỗng sực nhớ ra, chả lớ giật chiếc khăn trắng trên đầu, chạy theo cố buộc vào cổ con trâu sau cùng kéo lại. Trong loáng mắt, cả cô vợ và ngôi nhà không còn nữa, ngoài con trâu gầy chàng kéo lại được. Chả lớ khóc lóc vật vã, nhưng người vợ đẹp và của cải giàu có mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Bọn bợm rượu kéo nhau tới cửa, cười cợt mỉa mai chàng. Bụng chả lớ cay hơn sát ớt, chàng buồn bã bỏ ăn nhiều ngày, rồi chết và biến thành con thạch sùng. Ngày nay, thạch sùng hay tắc lưỡi bởi chính nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất vì chót nghe lời bọn bợm rượu. Và bây giờ, chúng ta thấy dưới cổ con trâu có một vệt trắng. Đó chính là chiếc khăn mà chả lớ dùng để giữ trâu lâu ngày nó dính liền vào da vậy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Có không giữ, mất đừng tìm. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.